Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 441. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 22 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu 10 bài kệ tụng của Thần Chủ Biển. Những chúng thần đã nói trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương đã nêu trong khoa là tạp thần chúng, tạp có nghĩa là nói chủng loại của nó rất nhiều. Trong vũ trụ, các nhà khoa học ngày nay cũng chứng thực là cấu thành bởi rất nhiều chiều không gian khác nhau. Cùng một chiều với chúng ta hiện nay mọi người đều biết cái gọi là không gian ba chiều. Những sinh vật trong cùng không gian ba chiều, chúng ta rất dễ dàng tiếp xúc được. Nếu họ là trong không gian bốn chiều, hoặc giả trong không gian năm chiều, hoặc giả là chiều không gian cao hơn, thì không phải là điều năng lực sáu căn của chúng ta có thể tiếp xúc được. Các nhà khoa học hiện đại bảo chúng ta, nói từ lý luận thì các chiều không gian là vô hạn. Cách nói này vô cùng chính xác. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị ra tình trạng của các chiều không gian khác nhau. Vì vậy có người hỏi, những chúng thần này, những quỷ thần này rốt cuộc là có hay là không? Chúng ta y cứ thuyết pháp của Phật trong kinh điển thì điều này là chắc chắn có. Đó là học vấn rất cao thâm. Cách nói này người bình thường hiện đại, đặc biệt là những người từng được tắm gội bởi khoa học, mà thực tại nói khoa học họ cũng không thông suốt hoàn toàn. Những đại khoa học gia thật sự có tầng thứ cao thì họ khẳng định. Những người như Einstein, họ thừa nhận trong vũ trụ có sự tồn tại thần minh. Kỳ thực thần minh này chính là sinh vật của các chiều không gian khác nhau. Có rất nhiều vị trí tuệ, đức năng, tướng hảo đều thù thắng hơn nhân gian rất nhiều. Cách nói này thực tại nói là người có căn tánh trung hạ không được lợi ích. Phật pháp chú trọng vào lý cư song khế, đó gọi là trên khế lý mà chư Phật đã chứng, dưới khế cư của chúng sanh độ được. Hay nói cách khác, một số kinh điển Phật giảng chúng ta học hiện tiền, nếu là không được thọ dụng, cũng tức là nói không thể làm trọn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta dùng biết bao thời gian, biết bao tinh lực để học tập, cảm giác rất đáng tiếc. Vì sao? Vì sở học vô dụng. Hoa Nghiêm được xưng là đại viên mãn. Viên mãn thì chúng ta nhất định có thể được thọ dụng lập tức. Không thể được thọ dụng lập tức, làm sao có thể xưng là viên mãn? Làm sao làm được trọn trong đời sống hiện thực của chúng ta? Ấy chính là ý thú biểu pháp của nó. Thì như đoạn được giảng đây là thần chủ biển, ý nghĩa và cảnh giới trong đó rất rộng lớn, rất rộng, rất sâu. Phàm là chúng ta theo một sự nghiệp trong xã hội, sự nghiệp này có diện ảnh hưởng đối với thế gian hiện tiền rất rộng, thời gian ảnh hưởng rất dài. Điều đó là tương ứng với thần chủ biển. Mà những nghề nghiệp này trong xã hội rất nhiều. Rõ rệt nhất là sự nghiệp giáo dục. Cổ nhân Trung Hoa đã nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Nhất là giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Giáo dục của Khổng Lão Phu Tử, giáo dục của Mạnh Phu Tử, giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật đều có thể siêu diệt thời gian, siêu diệt không gian. Bất luận trong thời đại nào, bất luận trong địa khu nào, tất cả chúng sanh có duyên học tập đều có thể được lợi ích thiết thân. Loại giáo học này giống như biển cả. Chủ đạo giáo dục này thì không phải gọi là thần chủ biển sao? Lại nữa, như ngày nay có rất nhiều nhà xí nghiệp lớn trên thế giới này, có rất nhiều quốc gia khu vực đều có các công ty, đều có thương hiệu chi nhánh. sự nghiệp của họ ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cũng là có ý nghĩa của hải dương. Càng nổi bật hơn như truyền bá hiện tại, truyền bá khoa học kỹ thuật cao, truyền hình vệ tinh, đường Internet, bao phủ khắp nơi, đều có ý nghĩa của hải dương. Những lời này tôi nói đến đây thôi, các vị đồng tu có thể thể hội được. Phàm là một loại sự nghiệp, một loại tư tưởng, một loại kỹ thuật có thể giúp đỡ chúng sanh toàn thế giới, hơn nữa có ảnh hưởng sâu xa, thì đều thuộc về loại này. Hoa Nghiêm quả thật là kinh điển chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì như trong kinh điển đã nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một với nhiều chẳng hai. Bất luận một pháp môn nào cũng có thể bao dung tất cả pháp môn. Đó là đặc sắc của Hoa Nghiêm. Vì sao có thể bao hàm viên mãn? Tâm của họ chân thành, tâm của họ quảng đại. Trong kinh luận thường giảng là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Nhất là họ thật sự lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không một pháp nào không viên dung. Như lục địa của chúng ta, sông ngòi, khe lạch chạy đến biển cả đều biến thành một vị, đều được biển cả bao dung. Hoa Nghiêm như biển cả, mọi thứ của thế gian như sông suối chảy vậy. Chảy vào biển thì dung hợp thành một thể. Hoa Nghiêm là biển cả. Trong thế gian ngày nay đặc biệt cần đến nó. Tại sao đặc biệt cần đến nó? Vì thời cận đại, đặc biệt là một thế kỷ gần đây nhất, khoa học kỹ thuật phát đạt, giao thông thuận tiện, đã biến cả địa cầu này thành một thôn địa cầu. Đúng vậy, địa cầu quả thật biến thành một thôn xóm. 100 năm trước đây, nếu chúng ta đi từ Trung Hoa sang Mỹ phải ngồi tàu, phải đi 1 tháng. Nếu là 150 năm về trước thì ấy là ngồi thuyền buồm, xuôi gió xuôi nước, đại khái là 3 tháng. Nếu trên biển gặp dòng chảy loạn thì có thể thời gian đi thuyền phải mất nửa năm mới đến được. Thật là núi sông cách trở. Giữa người với người không qua lại với nhau được. Phạm vi đời sống của chúng ta không lớn. Quả thật như người xưa có câu nói, già chết chẳng qua lại nhau. Sống cả đời ở nông thôn thì dòng sinh hoạt đó là lớn lắm rồi. Thậm chí huyện thành của họ, họ cũng chưa hề đi qua. Thôn trang lân cận họ cũng chưa hề đi qua. Đó là một xã hội đóng cửa, trong môi trường sinh hoạt ấy nảy sinh rất rất nhiều nền văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, học thuyết khác nhau. Mỗi một học thuyết, mỗi một loại văn hóa, mỗi một tôn giáo nhất định là thích hợp với môi trường sống của nhân dân đương địa. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, môi trường sống có một cuộc chuyển biến lớn 180 độ. Ngày nay chúng ta sang Mỹ chỉ cần 10 tiếng đồng hồ. Nghe nói hiện tại nước Mỹ đang phát triển máy bay siêu tốc, đã thí nghiệm thành công. Tốc độ nhanh hơn máy bay hiện tại khoảng gấp 2 lần. Hay nói cách khác, tương lai từ Trung Hoa sang Mỹ chỉ cần 4 tiếng đồng hồ. Mọi người trên địa cầu ha, không phải đã trở thành người một nhà rồi sao? Chúng ta thử nghĩ xem, vốn dĩ trên địa cầu rất nhiều các tộc quần khác nhau, nền văn hóa khác nhau, các tôn giáo khác nhau, bây giờ phải sống chung với nhau, có nảy sinh xung đột không? Những xung đột này đương nhiên ở đó không tránh khỏi. Vậy dùng phương pháp gì để giải quyết? Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm, dùng thuật ngữ của người ngoại quốc ngày nay để nói, nó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Trong bộ kinh điển này, chúng ta thấy không có giới hạn về quốc độ, cũng tức là hiện tại không coi trọng giới hạn của quốc gia với quốc gia, không có giới hạn tộc quần, không có giới hạn văn hóa, cũng không có giới hạn tôn giáo. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới là người một nhà. Cho nên sách học này, giáo trình này xác thực là có thể đem tất cả mọi sự phân tranh trong thế giới ngày nay san bằng hết cả. Môn công khóa này không thể không học, môn công khóa này không thể không phát huy rạng rỡ. Nó có thể cứu vãn thế giới này. Đặc biệt rất nhiều nhà tôn giáo trong kinh điển đều có giảng về ngày tận thế. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm có thể cứu vãn tai nạn ngày tận thế, hóa giải kiếp nạn của chúng sanh, là điều rất đáng để chúng ta học tập. Trong đoạn kinh văn này, 10 trường hàng đầu chúng ta đã đọc qua, hôm nay tiếp tục đọc kệ tụng. Chúng ta xem kinh văn. Nhĩ thời xuất hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần, thừa Phật uy lực Phổ Quang Nhất Thiết Chủ Hải Thần chúng, di thuyết kệ ngôn. Nhĩ thời là lúc trường hàng, giới thiệu xong, khi ấy xuất hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần. Đây là vị tổng đại biểu trong các thần chủ biển. Thực tại mà nói, thần chủ biển rất nhiều rất nhiều, nhưng Phật chỉ giảng cho chúng ta 10 vị, 10 là đại biểu viên mãn. Trong 10 vị, vị thứ nhất là tổng đại biểu. Danh hiệu của Ngài là xuất hiện Bửu Quang. Ý nghĩa này rất sâu. Ngài nói kệ ở đây, nói kệ dùng theo lời của chúng ta thời nay chính là trong đại hội. Ngài đưa ra báo cáo của mình. Đưa ra thành quả học tập của mình với Phật. Pháp môn được Ngài tu học là đắc dĩ đẳng tâm, thị nhất thiết chúng sanh, phước đức hại chúng, bửu trang nghiêm thân giải thoát môn. Ngài học ở trong Phật Pháp điều gì? Chúng ta phải biết tâm bình đẳng, bố thí tất cả chúng sanh. Dùng tâm bình đẳng bố thí tất cả chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh chẳng phân quốc tịch, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, chẳng phân giàu sang nghèo hèn, trai gái già trẻ, chẳng phân tâm bình đẳng. Nếu trong tâm bình đẳng có đủ chân thành cung kính, thì bố thí này gọi là cúng dường. Giả như là tâm bình đẳng, trong đó bớt một phần chân thành cung kính, thì chúng ta gọi nó là bố thí. Có đủ phần chân thành cung kính này, thì chúng ta gọi nó là cúng dường. Nếu Ngài thêm phần này, thì sự Ngài tu là hạnh phổ hiền. Vậy chúng ta phải hỏi, xuất hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần trong kinh điển ở đây, Ngài là đẳng tâm bố thí, rốt cuộc Ngài là Bồ Tát thông thường hay là phổ hiền Bồ Tát? Đây là điều tôi chắc chắn báo cho các vị. Bố thí của Ngài có đủ chân thành cung kính. Sao biết chứ? Hoa Nghiêm Hải Hội, nếu không có đủ chân thành cung kính thì không được tham gia pháp hội này. Chủ tịch đại hội của pháp hội này là người nào? Phổ Hiền Bồ Tát. Phàm là tham gia đại hội này, không có vị nào không tu đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, cũng tức là Thập Đại Nguyện Dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta thường hay nói mỗi người đều tu mới có thể tham gia đại hội này. Ngài bố thí thứ gì? Bố thí các món báo trong biển phước đức. Phước đức hải chúng bửu là gì? Ngài là tăng trưởng phước đức của chúng sanh. Hải ở đây là tỷ dụ. Tỷ dụ Ngài bố thí cúng dường nhiều, bố thí cúng dường rất rộng, giống như biển lớn vậy. Không chỉ một loại mà là chúng bửu. Thì như hiện tại có rất nhiều xí nghiệp lớn, trong một tổ chức lớn vậy có rất nhiều công ty con. Trong công ty này có rất nhiều sản phẩm. Những sản phẩm đó đều có thể tạo phước cho tất cả chúng sanh. Rất đáng tiếc, xí nghiệp gia trong thế gian chúng ta không phải là thần chủ biển, không phải là Phổ Hiền Bồ Tát. Vì sao? Vì bọn họ lấy mưu lợi làm mục đích. Nếu là thương nhân của Phật Bồ Tát, xí nghiệp gia của Phật Bồ Tát, họ tuyệt đối không phải lấy mưu lợi làm mục đích. Họ lấy việc tạo phước cho đại chúng xã hội làm mục đích. Vì vậy, những món của họ ắt hẳn là giá rẻ, vật ngon. Vì sao? Họ chỉ cần thu hồi được vốn của họ là đủ. Mục đích của họ không phải là kiếm tiền, mục đích của họ là phục vụ vì tất cả chúng sanh. Đó gọi là Phật Pháp. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, đời sống hiện tiền của chúng ta, công việc hiện tiền của chúng ta, bất luận là lớn nhỏ, bất luận là làm nghề nghiệp gì, chỉ cần chúng ta có một lòng viên mãn là phục vụ vì tất cả chúng sanh, đó chính là tu Bồ Tát hạnh. Thậm chí là trong một cơ quan của chúng ta, chúng ta là viên chức cấp rất thấp, chúng ta làm công việc thanh khiết, quét đất dọn bàn, lau chùi nhà vệ sinh, chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính của chúng ta như nhau, làm công việc này hết sức viên mãn, bạn chính là số một, bạn chính là Bồ Tát. Tồn tâm của bạn là phục vụ vì hết thảy chúng sanh. Ta có thể làm tận thiện tận mỹ, phục vụ của ta rất chu đáo, khiến tất cả chúng sanh đều có thể được cuộc sống thoải mái. Đó gọi là bố thí phước đức. Cho nên chúng ta chớ thấy trong kinh văn mà rồi nghĩ rằng điều này chỉ có các vị Đại Bồ Tát mới có thể làm được, điều này tôi không làm được. Chúng tôi cứ niệm niệm là tốt rồi, đó là bạn sai hoàn toàn rồi. Phật bảo chúng ta học tập chính là hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta, cương vị công tác hiện tiền là Pháp Thân Bồ Tát. Tôi làm nghề nghiệp này đó là đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật làm nghề gì? Nói cho các vị, lúc tôi giảng kinh nói rất nhiều, Thích Ca Mâu Ni Phật làm nghề giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Lão nhân gia ngài cả đời làm chuyện này. Ngài xuất thân là dương tử, ngài từ bỏ dương vị, từ bỏ vinh hoa phú quý để theo công tác dạy học. Vì sao? Chúng sanh khổ nạn vô lượng vô biên là đến từ đâu? Từ mê hoặc điên đảo mà đến. Làm sao giúp đỡ họ lìa khổ được vui? Chỉ có một biện pháp, nhất định phải giúp họ phá mê khai ngộ. Mọi điều khổ, ngay cả các loại tai nạn thế gian này, khổ luân hồi, khổ lục đạo, khổ tam độ địa ngục, đều đến từ mê. Không hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sinh đến từ chỗ đó. Vấn đề này tôi nói rất nhiều, chính trị không thể giải quyết. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ chính trị, quân sự không thể giải quyết, kinh tế không thể giải quyết, khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết. Điều gì có thể giải quyết? Giáo dục. Ngài thật sự là có trí tuệ, thật sự có từ bi, lựa chọn nghề nghiệp này, cả đời trung thành với nghề nghiệp của mình, mỗi ngày lên lớp với mọi người, khuyên nhủ đại chúng, giáo hóa đại chúng, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Mê phá rồi thì khổ dứt đi. Thật sự giác ngộ rồi thì niềm vui hiện tiền. Đó mới thật sự là giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Các đệ tử hậu thế của chúng tôi, đệ tử chính là học trò, có người phát tâm xuất gia. Xuất gia là gì sao? Xuất gia là chuyên nghiệp. Tất cả đều buông xuống. Tôi cũng như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, cả đời này chuyên môn làm sự nghiệp này. Hơn nữa là hoàn toàn tận nghĩa vụ. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời dạy học, không biết đã dạy bao nhiêu người, không hề thu học phí của người một phân tiền. Đây là nghĩa vụ dạy học. Không chấp nhận cúng dường ngoài phần của người. Những điều này chúng ta đều phải ghi nhớ, chúng ta đều nên học tập. Đương thời trong học trò của ngài có quốc vương đại thần, có hào phú trưởng giả cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đường tinh xá. Sự cúng dường ấy có tính chất gì các vị biết chứ? Chính là mượn dùng. Thích Ca Mâu Ni Phật mượn dùng. Thích Ca Mâu Ni Phật có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của chủ nhân nơi ấy. Nếu bạn có quyền sở hữu thì bạn xuất gia kiểu gì? Không phải bạn lại hồi gia sao? Cho nên những người ấy cúng dường giảng đường thì họ vẫn là chủ nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có sử dụng. Thật sự là tâm địa thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, làm gương tốt cho hậu nhân chúng ta, gợi ý rất lớn cho người đời bấy giờ. Cần tự mình thật sự làm được vô tư vô ngã. Xả ly, danh văn lợi dưỡng, từ bỏ hưởng thụ ngũ dục lục trần, buồn xuống tham sân si mạng, họ được giải thoát chân chánh. Trung Hoa nói giải phóng, giải phóng với giải thoát trong Phật Pháp là cùng một nghĩa. Nếu không thể buông xuống tự tư tự lợi, không thể buông xuống danh văn lợi dưỡng, không thể buông xuống tham sân si mạng, không thể buông xuống hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì họ không giải thoát. Họ là lục đạo phàm phu. Những điều này buông xuống hết thảy thì siêu diệt lục đạo luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, gọi là giải thoát. Vậy mới có năng lực, có điều kiện làm loại công tác dạy học này, giúp đỡ tất cả chúng sanh chính pháp giới thoát khỏi biển khổ. Lục đạo là biển khổ. Chúng ta phải thể hội từ trong ý nghĩa này, tự mình làm trọn ra sao. Đừng xem thường chính mình. Bất luận sống đời sống nào, bất luận làm nghề nghiệp nào, đều có thể khế nhập cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, sống đời sống của Phật Bồ Tát, sống đời sống của Pháp Thân Đại Sĩ. Đức Phật giúp bạn lìa khổ được vui, bạn thật sự đạt được, bạn mới biết thật cảm kích Đức Phật. Bạn mới biết giá trị của sự giáo dục này. Trước khi Ngài báo cáo, những chỗ này chúng ta phải học tập khiêm hư cung kính với người ta. Các vị nhất định phải biết bình đẳng là lý, là đạo lý. Tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Phật giới tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Nhưng trong sự thì ác hẳn bản thân khiêm hư, hạ thấp, tôn trọng người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với phàm phu chúng ta, với súc sanh, với ngạ quỷ, với chúng sanh địa ngục, nói với các vị, chỗ biểu hiện đều là khiêm hư, hạ thấp, tôn trọng đối phương. Chúng ta không học được, chúng ta tự cho mình là đúng, dở kinh quyển ra chúng ta thua xa lắm. Ở đây được nhìn thấy thừa Phật uy lực, không dám cậy công cho mình, không được nói trí tuệ của tôi, năng lực của tôi, không dám nói như vậy. Thừa Phật uy lực, dâng nhờ Phật lực gia trị. Phật lực gia trị là thuật ngữ Phật giáo, tôi đổi sang lời phổ thông, mọi người cũng dễ hiểu.
Trần Mộng Lão Sư Điện Giáo Đạo. Trần Phật uy lực, 换成今天的话,
chính là dân nhờ lời thầy dạy. Không dám nói trí tuệ của mình, không dám nói mình có năng lực. Đó là dạy cho chúng ta phải khiêm hư, phải cung kính. Rồi sau Phổ Quán Nhất Thiết Chủ Hải Thần Chúng, đó là đồng học của mình. Trước khi mình lên đài báo cáo, trước hết cảm tạ lời thầy dạy, sau đó lại quan sát phổ biến. Chữ phổ này là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng quan sát đồng học của mình. Các đồng học bình thường giúp đỡ cho ta, vui mai rèn luyện lẫn nhau, ta mới có năng lực học tập, ta mới có năng lực thu hoạch thành quả học tập, hướng về mọi người phát biểu báo cáo. Bạn thấy khiêm hư lắm chứ? Một mảy may tập khí kiêu mạn đều không có. Chúng ta xem báo cáo của Ngài. Báo cáo này là kệ tụng. Bài thứ nhất: Bất khả tư nghị đại kiếp hải, cúng dường nhất thiết chư Như Lai, phổ dĩ công đức khí quần sanh, thị cố đoan nghiêm tối vô tỷ. Báo cáo của Ngài là bài kệ này, 4 câu. Bốn câu này chính là thuyết minh thành quả tu học của mình. Ngài là phục vụ. Vì tất cả chúng sanh mà đến. Phần trước đã giới thiệu giảng lược với các vị là bình đẳng bố thí phước đức. Phước là gì? Đức là gì? Hai chữ này không thể không rõ ràng. Cổ nhân Trung Hoa thường nói là ngũ phúc. Ngũ phúc lâm môn, 5 loại phước báo. Thứ nhất là đại phú đại quý. Bạn có tài sản, tiền bạc, đó là phú. Quý là bạn có địa vị trong xã hội. Trái nghĩa của phú quý là bần tiện. Bần là thiếu thốn tiền tài, tiện là không có địa vị trong xã hội. Cho nên thứ nhất trong phước báo là phú quý. Phú và quý là 2 điều. Thứ ba, người Trung Hoa thích trường thọ, khỏe mạnh, sống lâu là phước. Trong khái niệm của người xưa, nhiều con, nhiều cháu là phước. Thứ tư, sung thượng đạo đức là phước báo. Ấy là nhân của phước báo. Ra đi tốt lành, chúng ta nói chung là chết lành. Đó là năm loại phước báo. Trong năm loại phước báo có bốn loại là quả, có một loại là nhân. Hảo đức là nhân, hảo thiện hảo đức là nhân. Là nhân của phước đức, những cái khác là quả của phước đức. Trong sách xưa chúng ta thường hay thấy dĩ đạo trị quốc, dĩ đức hóa dân. Trị quốc bình thiên hạ, không lìa đạo đức. Đạo là gì? Đạo, nói đơn giản thì đạo là con đường. Con đường này thông đến đâu thì gọi là đạo lộ. Trong Phật Pháp, thực tại nói cổ thánh tiên hiền Trung Hoa cũng là dạy cho chúng ta như thế. Tất cả tùy thuận tự nhiên, đó là đại đạo, đó là chánh đạo. Tùy thuận tự nhiên như bốn mùa vận hành, xuân hạ thu đông, đó không phải do con người làm, đó là tự nhiên. Phàm là tương ứng với tự nhiên, đó là chánh đạo. Trái ngược với tự nhiên, ấy là tà đạo. Chúng ta vào mùa hè mặc quần áo rất mỏng, thời tiết rất nóng, chúng ta tùy thuận tự nhiên. Mùa đông chúng ta mặc rất ấm, mặc rất dày, đó là tùy thuận tự nhiên. Nếu bạn cứ trái đạo, mùa hè mặc áo da, mùa đông mặc đồ cộc, là bạn làm trái tự nhiên. Thân thể con người hợp làm một với đại tự nhiên, hợp làm một với trời đất, thì người này khỏe mạnh sống lâu. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, làm trái với tự nhiên, thì thân thể của bạn bị hư hỏng rồi. Thân thể con người là một bộ máy móc, vận hành bình thường bạn có thể bảo dưỡng rất tốt. Trong y học Trung Hoa đã nói, điển tịch quan trọng nhất trong y học Trung Hoa là Linh Khu trong Hoàng Đế Nội Kinh. Trong những thư tịch này nói với chúng ta, thọ mạng bình thường của con người phải là sống đến 200 tuổi. Hay nói cách khác, bạn không sống đến 200 tuổi là tự bạn làm hỏng mình. Làm hỏng thế nào? Bạn hoàn toàn làm trái với tự nhiên. Bạn không biết bảo dưỡng thân thể này, không biết yêu quý thân thể này, bạn làm hỏng nó, ấy là bạn có lỗi. Như một bộ máy móc, bạn phải hiểu tính năng của nó. Nếu bạn bảo dưỡng nó tốt, yêu thương nó, thọ mạng sử dụng của nó rất dài. Chuyện ăn ở đều phải tương ứng với tự nhiên. Trong lễ ký của Trung Hoa, lễ ký có một thiên nguyệt lệnh. Nội dung nguyệt lệnh nói gì? Nói ăn uống. Một năm chia 12 tháng, tháng nào nên ăn những thứ gì? Điều này chúng ta không tiện nói kỹ, nhưng nguyên tắc chung của nó chính là tương ứng với tự nhiên. tháng này trên đất mọc lên những thứ gì thì bạn ăn thứ đó, đó là khỏe mạnh nhất. Hơn nữa phải ăn món bản địa. Người thời nay khá phiền phức, họ đòi ăn đồ ngoại quốc. Mùa hè họ phải ăn món mùa đông, mùa đông họ đòi ăn món mùa hè. Thế là hỏng luôn cái mạng nhỏ rồi. Sanh trăm thứ bệnh. Không hiểu đạo lý này, không có người hiểu biết dạy cho họ. Cho nên người thật sự có trí tuệ, thật sự minh bạch, họ chọn nghề nghiệp gì? Họ chọn dạy học. Họ thật sự là bố thí phước đức cho tất cả chúng sanh. Bố thí phước là dạy bạn lìa khổ được vui, bạn sống những ngày tốt. Bố thí đức là tăng trưởng đạo đức của bạn, tăng trưởng trí tuệ của bạn, tăng trưởng năng lực kỹ thuật của bạn. Họ đến hướng dẫn. Dùng chúng bửu trang nghiêm thân. Chúng bửu, các vị đừng nghĩ đến đồ quý ngọc sáng, đó không phải chúng bửu. Chúng bửu là gì? Chúng bửu là trí tuệ, là học vấn, là đức năng, là khỏe mạnh sống lâu. Mọi dạng đều có thể làm gương cho đại chúng xã hội, mọi dạng đều có thể làm mô phạm cho đại chúng xã hội. Đó mới thật sự là chúng bửu trang nghiêm. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên câu thứ nhất kệ tụng này nói bất khả tư nghị đại kiếp hải, đó là nói thời gian dài. Quý vị xem, người ta làm nghề nghiệp này, vì sao? Vì họ làm không phải vì mình, họ là vì lợi ích chúng sanh. Cho nên sự nghiệp của họ lâu xa, chẳng như người thời nay thường hay đổi nghề. Cuộc đời họ không có mục tiêu, hoàn toàn vì tự tư tự lợi. Người thời trước là vì phục vụ xã hội. Xã hội là đa nguyên, là cần mọi người hỗ trợ hợp tác. Rất rất nhiều nghề nghiệp hỗ trợ hợp tác thì xã hội mới có thể phồn vinh, nhân dân mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Nghề nghiệp của họ là họ có sứ mệnh của mình, tuyệt không dễ gì thay đổi. Cho nên cửa hàng trước đây của Trung Hoa, hàng quán mấy trăm năm, họ có cảm giác trách nhiệm, có sứ mệnh lắm. Cúng dường nhất thiết chư Như Lai, đây là trên đối chư Phật. Câu tiếp theo, phổ dĩ công đức thí quần sanh, trên cúng Như Lai, dưới thí chúng sanh. Dùng công đức của họ, công là công phu của họ, đức là điều chính họ đã làm được. Cái mình đã làm được, mình cũng không hưởng thụ. Có phước lại cho tất cả chúng sanh, mọi người cùng hưởng. Cho nên quả báo họ được đoan nghiêm vô tỷ. Đoan trang là đoan chánh trang nghiêm. Người bình thường chúng ta thường nói là người nào có tu dưỡng, có đạo đức thì tiên phong đạo cốt. Đó là trang nghiêm thật sự. Người thế gian mặc y phục đẹp đi nữa, đeo đồ quý ngọc sáng rất nhiều, thế tục cũng không chịu nổi, chứ trang nghiêm đâu ra. Nhìn cho kỹ lưỡng thì không đáng một xu. Cho nên chư Phật Như Lai, bạn nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, lão nhân gia ngài cả đời thể hiện cho chúng ta là ba y một bát. Ấn Độ là thuộc xứ nhiệt đới, cho nên ngài có ba y là đủ rồi. Ba bộ y, ba ngày thì mặc lên mình, đêm đi ngủ có thể làm chăn đắp. Chúng ta nghĩ xem, ấy là sự trang nghiêm thật sự khôn sanh. Từ đâu nhìn thấy trang nghiêm? Thích Ca Mâu Ni Phật trí tuệ khôn sanh, trí tuệ cứu cánh viên mãn, đức năng cứu cánh viên mãn. Quả thật là tất cả pháp thì xuất thế gian không điều gì không biết, không điều gì không có khả năng làm. Tất cả chúng sanh, bạn có nghi hoặc, bạn có khó khăn thỉnh giáo với ngài, ngài đều dẫn dắt cho bạn. Đều có thể hướng dẫn cho bạn, giúp bạn đoạn nghi sanh tín, giúp bạn chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh. Vậy mới gọi là trang nghiêm chân chánh. Nội tâm thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, đó là nhân của đoan nghiêm. Nhất thiết thế gian giai xuất hiện, chúng sanh căn dục mi bất tri, phổ dị hoằng tuyên đại pháp hải, sử thị kiên tràng sở hân ngộ. Đó là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai là bất khả hoại kim cương tràng chủ hải thần. Ngài nói pháp môn được ngài tu học là đắc xảo phương tiện, thủ hộ nhất thiết chúng sanh thiện căn giải thoát môn. Cũng tức là nói, dùng phương tiện thiện xảo tùy thuận căn tánh dục vọng của chúng sanh. Do đó có thể biết, nếu không có trí tuệ cao độ, không có thiền định thẩm thâm, thì rất khó làm được. Thật sự là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Trong hằng thuận thuyết pháp, khiến các chúng sanh này giác ngộ quay đầu, khiến thiện căn này có thể không mất, còn có thể tăng trưởng. Trong kệ tụng này văn rất rõ ràng. Câu thứ nhất là nhất thiết thế gian giai xuất hiện. Câu này chính là đa nguyên văn hóa chúng ta nói ngày nay. Bất luận là khi nào, ở xứ sở nào, đích thực là chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát bèn có ứng. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân nào đắc độ, Bồ Tát bèn hiện thân nấy. Điểm này chúng ta phải tư duy, quan sát cẩn thận. Nếu nói nên dùng cư đốc giáo mà đắc độ, chúng ta phải hỏi Bồ Tát có thể hiện thân cư đốc chăng? Đáng dùng Hồi giáo đắc độ, Bồ Tát có thể hiện thân A-la chăng? Nếu không thể hiện thì năng lực của Phật Bồ Tát là không viên mãn. Phật Bồ Tát cũng không đủ từ bi, Phật Bồ Tát cũng không có trí tuệ. Nếu chúng ta nói Phật Bồ Tát tất cả đều là viên mãn thì chúng ta minh bạch Chúa Giê-xu Christ A-la A-con, có vị nào không phải là hóa thân của Phật Bồ Tát? Một thân khác của Phật Bồ Tát chúng ta không nhận thức được. Lỗi này là ở chính chúng ta. Phật Bồ Tát có nói rõ cho chúng ta hay không? Có. Trong Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng. Cho nên các tôn giáo khác thấy người học Phật chúng ta, nói chúng ta là ma quỷ. Chúng ta không cần phân giải. Vì sao? Vì họ không biết chân tướng sự thực. Chúng ta hiểu được. Chúng ta biết Thượng Đế mà họ nói, Chúa Giê-xu mà họ nói, kỳ thực chính là hóa thân của Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta phải cung kính với họ. Họ bài xích chúng ta bao dung họ. Vì sao? Vì chúng ta hiểu chân tướng sự thật. Họ không hiểu. Nếu chúng ta đối lập với họ là chúng ta tiêu rồi. Chúng ta cũng mê. Chúng ta đối với chính mình cũng không hiểu gì hết. Cho nên đặc biệt là ở trong bộ kinh này nói cho chúng ta, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vốn là một thể. Đó mới là trong Kinh Luận Đại Thừa thật sự đã nói triệt pháp để nguyên. Cho nên nhất thiết thế gian dài xuất hiện, thân phận xuất hiện không hề như nhau, hình sắc cũng không như nhau. Nếu Phật Bồ Tát muốn độ súc sanh, Ngài phải hiện thân súc sanh. Phật Bồ Tát muốn độ ngạ quỷ, Ngài phải hiện thân ngạ quỷ. Địa Tạng Bồ Tát phải vào địa ngục độ chúng sanh, Ngài phải hiện thân địa ngục. Không hiện thân đồng loại, làm sao bạn có thể độ tha? Đó chính là nhất thiết thế gian dài xuất hiện. Chúng sanh chúng ta phải hiểu được, chúng sanh tất cả thế gian về căn tánh của họ, dục là yêu thích. Bồ Tát không gì không biết. Bạn hiểu thật thuyết pháp mới khí cơ, biết họ thích gì thì thuyết pháp của bạn mới có thể dấn vào họ được tốt nhất, họ mới có thể được lợi ích. Phổ Dĩ Hoằng Tuyên Đại Pháp Hải. Trong Đại Pháp Hải này, nội dung bao gồm là bao la vạn tượng. Nên dùng pháp gì thì Ngài nói pháp đó. Điều được nói chính là điều hiện tiền bạn đang cần. Kinh, khi như chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm làm tỷ dụ, kinh là một bộ kinh không đổi, cách giảng không giống nhau. Chúng ta xem kỹ lưỡng những điển tịch của Phật gia. Đại khai Kinh Kim Cang, người bình thường thế gian rất quen thuộc, thật là nhà nhà đều biết. Trong kinh điển, đại khai mức nổi tiếng cao nhất không gì hơn Kinh Kim Cang. Trong chư Phật Bồ Tát, nổi danh cao nhất là A-di-đà Phật. Rất nhiều người biết A-di-đà Phật, không biết có Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết Quán Thế Âm Bồ Tát, không biết Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó là đặc biệt có duyên phận với những chúng sanh này. Chúng ta lấy Kinh Kim Cang làm ví dụ. Kinh Kim Cang từ xưa tới nay có mấy trăm loại chú giải. Mỗi chú giải là mỗi loại cách giảng. Cách giảng đều khác nhau. Vì sao có nhiều cách giảng khác nhau như vậy? Đối với căn dục của thính chúng khác nhau, cho nên cách giảng không giống nhau. Vậy mới có thể khiến thính chúng hiển tiền được lợi ích. Do đó có thể biết nguyên lý nguyên tắc của kinh điển vĩnh viễn bất biến. Phương thức biểu đạt là tùy theo căn dục của chúng sanh mà thay đổi. Trong bất biến nó sẽ biến. Trong thiên biến vạn hóa, nó có nguyên lý nguyên tắc bất biến. Pháp đó mới là viên mãn. Những đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu không hiểu thì bạn không có cách gì thuyết pháp cho chúng sanh, cũng tức là bạn không có năng lực hướng dẫn chúng sanh hiện tiền. Căn tánh của họ, sở thích của họ, hết thảy phải biết, phải hiểu tùy thuận. Căn tánh của họ tùy thuận sở thích của họ. Chắc chắn không chướng ngại họ. Rồi sao ở trong đó giúp đỡ họ giác ngộ, khiến họ dần dần minh bạch những sở thích của họ có lợi hại đối với chính họ. Nếu họ giác ngộ những sở thích này đối với thân thể ta là có điều hại, tự nhiên họ sẽ buông xuống, không cần đến chúng ta khuyên nhủ họ. Những điều nào có lợi ích với mình, họ chắc chắn hấp thu. Thí như tôi học Phật, Phương thức sinh hoạt của Phật gia là áp dụng ăn chay, rất không dễ, rất ít người có thể thuyết phục tôi. Có thể khuyên tôi ăn chay khá là không dễ. Tôi lựa chọn ăn chay thế nào? Tôi đọc kinh thì hiểu rõ. Ăn chay đối với sức khỏe thân thể có nhiều ưu điểm lắm. Tôi đương nhiên áp dụng. Ăn chay vệ sinh, bảo vệ sinh lý của mình, vệ tính, bảo hộ tính tình thiện lương của mình, vệ tâm, bảo hộ tâm từ bi, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình. Nhiều ưu điểm thế, đương nhiên tôi sẽ áp dụng. Nếu tôi không biết được nhiều ưu điểm vậy, bạn có khuyên tôi làm sao tôi có thể chấp nhận? Người bình thường nói chung thường dễ phạm vào thì sanh bực bội. Họ không hiểu bực tức gây tổn hại biết bao đến sinh lý của chính mình. Tổn thương về tâm lý chúng ta không nói, chỉ nói sinh lý thôi. Rất não lửa, bực tức một phút thì sinh lý của bạn trong ba ngày cũng không thể khôi phục. Sinh lý của bạn ba ngày đều không thể khôi phục bình thường, ấy là gì? Là tự sát mạng tính, tự mình gây khó dễ cho mình. Biết chân tướng sự thật này, bất luận là kích thích gì bên ngoài, ta cũng sẽ không bực bội. Vì sao? Vì ta phải yêu thương thân thể của mình, phải quý tinh thần của mình, quý không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Không hiểu đạo lý này, họ không hiểu, họ ngu si vô tri. Thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch, đối với sinh lý tâm lý có hại thì bạn dần dần rời xa, sau đó bạn mới giữ gìn thân tâm của mình khỏe mạnh, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Tuổi trẻ không hiểu biết, tuổi tác càng lúc càng lớn thì chênh lệch rất lớn. Chúng tôi hồi trẻ ở với nhau, học Phật cùng thời, thậm chí xuất gia tu hành không cách mấy thời gian. Hồi đó, nói thành thật là thân thể của tôi, tướng mạo của tôi đều không bằng họ. Vì sao? Vì họ có phước, tôi không có phước. May sao còn có một chút trí tuệ, lão sư dạy tôi biết nghe biết tiếng, tôi biết nghe biết hiểu, tôi có thể giác ngộ, tôi có thể y giáo phụng hành. Mấy năm trôi qua, hiện tại gặp gỡ với nhau, tôi hơn bọn họ rất nhiều. Hồi trước tôi không bằng họ, hiện tại tôi hơn họ. Do nguyên nhân gì? Tôi minh bạch trong kinh giáo Phật dạy dỗ tôi điều tâm thế nào, điều thân thế nào, đoạn phiền não thế nào, khai trí tuệ thế nào, sống đời sống thần tiên vui vẻ thế nào, sống đời sống thật sự hạnh phúc viên mãn thế nào. Cả đời sống trong thế giới cảm ơn. Tự mình không khế nhập cảnh giới này, bạn không tài nào dạy người khác. Phổ vị hoằng tuyên đại pháp hải, bạn không làm được, nhất định phải tự mình nhập cảnh giới này. Đó là báo cáo của bất khả hoại kim cương trạng chủ hải thần. Chúng ta lại xem vị thứ ba. Nhược thiệt thế gian chúng đạo sư, pháp dân đại vũ bất khả trắc, tiêu thiệt vô cùng chư khổ hải, thử ly cấu trần nhập pháp môn. Vị thứ ba là bất tạp trần cấu chủ hải thần. Đó là báo cáo của Ngài. Pháp môn Ngài đã đắc, chúng ta phải ghi nhớ. Ngài là đắc năng kiệt nhất thiết chúng sanh phiền não hải, giải thoát môn. Điều này thật tuyệt vời, cũng tức là nói Ngài có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn phiền não. Cho nên báo cáo của Ngài, chúng ta phải thể hội cẩn thận. Nhất thiết thế gian chúng đạo sư, phạm vi này rất rộng. Nhất thiết thế gian bao gồm thế gian và xuất thế gian. Chúng là nhiều. Đạo sư là lão sư tốt thật sự, có thể dẫn dắt học trò. Câu thứ hai là nói phương pháp dạy học của đạo sư. Pháp dân đại vũ bất khả trắc. Pháp dân là tỷ dụ nội dung dạy học. Trong Phật môn chúng ta là chỉ kinh điển, Tam Tạng kinh điển, kinh luật luận. Đại vũ, vũ đọc bằng thanh khứ, là động từ. Chính là nói phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học khéo léo, phương pháp dạy học nhiều, bất khả trắc. Ấy là rất nhiều điều không phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Phương pháp quá xảo diệu, quá nhiều. Nói theo lời hiện tại là nghệ thuật cao độ. Cách dạy học có nghệ thuật cao độ. Trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, cho nên có thể giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế gian có rất nhiều người không hiểu cách dạy học của Phật gia. Xem dạy học trong Phật gia là mê tín, xem như tôn giáo cấp thấp. Chúng ta có thể trách họ được không? Nói thành thật là không thể trách cứ. Nếu chúng ta trách người thì phải nghĩ lại trước. Nguyên nhân gì họ hiểu lầm vậy? Họ đến hủy bán Phật giáo. Nguyên nhân gì khiến họ hủy bán? Chúng ta phải đi tìm hiểu điều này, phải tìm nguyên nhân, lại tiêu trừ nguyên nhân đi thì vấn đề này mới có thể giải quyết, mới không đến nỗi oan uổng cho người. Nguyên nhân là gì? Đệ tử Phật môn chúng ta không tận trách nhiệm. Không nói Phật giáo là gì cho đại chúng xã hội được rõ ràng, minh bạch. Mà tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác của mình đều trái ngược lời dạy của kinh điển. Cho nên những người xuất gia như chúng ta mới là tội nhân trong cửa Phật. Đại chúng xã hội vô tội. Họ hiểu lầm Phật giáo, sỉ nhục Phật giáo, cha đạp Phật giáo là do chúng ta gây nên. Tội là ở ta chứ không ở họ. Đáng đọa địa ngục là ta chứ họ không đọa địa ngục. Vậy mới công bằng, vậy mới có lý. Phật giáo trong mấy ngàn năm trước là đề xướng cách dạy học nghệ thuật. Vô cùng khéo với vận dụng danh hiệu. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy có rất rất nhiều danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của Bồ Tát, danh hiệu của thiên nhân, danh hiệu của chúng thần. Phải hiểu được những danh hiệu này toàn là mục tiêu dạy học, là một đơn nguyên dạy học thôi. Vị thần chủ biện thứ ba, Bất Tạp Trần Cẩu, các vị nghĩ xem danh hiệu của Ngài. Bất Tạp Trần Cẩu là thân tâm thanh tịnh. Nghe đến danh hiệu này, nhìn thấy danh hiệu này, nếu nghĩ đến, ta phải bảo trì thân tâm thanh tịnh như Ngài, đừng để bị thất tình ngũ dục, lục trần làm ô nhiễm. Danh hiệu chính là dạy học đơn nguyên, chính là khoa mục. Danh hiệu của chư Phật là biểu quả đức. Những danh hiệu của Bồ Tát, chúng thần là biểu tu đức. Đạt đến cảnh giới Hoa Nghiêm, tánh tu bất nhị, lý sự nhất như, đó là nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bất kỳ danh hiệu nào cũng có thể dung nhiếp tất cả danh hiệu trong hư không pháp giới. Công đức danh hiệu là viên mãn. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Danh hiệu của A Di Đà Phật không thể nghĩ bàn. Danh hiệu của mỗi người chúng ta cũng chẳng thể nghĩ bàn như danh hiệu của A Di Đà Phật vậy. Bạn không quan sát cẩn thận, bạn không bình tĩnh suy nghĩ, có pháp nào không viên mãn, bao dung hư không pháp giới, pháp pháp đều vậy, pháp pháp đều như. Như thế mới là thật sự giác ngộ, thật sự phá mê. Phá mê khai ngộ, đoạn ác sanh thiện. Đó là điều chúng ta phải nên học tập, phải thường đặt trong tâm. Trong Phật môn học được loại phương thức dạy học biểu pháp này, rồi sau nếu bạn có thể mở rộng nó ra, mở rộng được đời sống hiện thực của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối mở mắt ra giỏng đôi tai là tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, tất cả đều là biểu pháp, tất cả đều là Bồ Tát học xứ. Sau đó bạn mới nhìn thấy Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu, vốn là trong xã hội này, vốn là trong thế giới này, chính là thế gian này. Thế gian này là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm sống động. Bạn mới biết sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần bên ngoài với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là một, không phải hai. Bạn mới có thể thật sự được thọ dụng. Bạn thật sự học được những điều trong Phật môn. Ở trong cảnh giới thuận dục vọng, của chúng ta phải luyện tập không sanh tham luyến. Thuận cảnh thiện duyên, hoàn cảnh của chúng ta không nằm ngoài hai loại: một là hoàn cảnh vật chất, hai là hoàn cảnh nhân sự. Trong Kinh Phật, hoàn cảnh nhân sự gọi là duyên. Duyên có thiện duyên, thiện duyên chính là hoàn cảnh nhân sự tốt. Ác duyên là hoàn cảnh nhân sự xấu, oan gia của bạn đối đầu. Thuận cảnh, đây là nói hoàn cảnh vật chất đều có thể xứng tâm như ý, đó là thuận cảnh. Nghịch cảnh là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không như ý, rất không tốt, nơi nơi đều có chướng ngại. Thuận cảnh thiện duyên chẳng sanh tham luyến, nghịch cảnh ác duyên chẳng khởi sân khỏe. Đó gọi là công phu, đó gọi là tu hành. Bạn đang chân tu, tu là tu sửa, hành là tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta. Chúng ta đối với thuận cảnh thiện duyên khởi tham luyến, thế là sai, phải đem sai lầm này tu sửa lại. Trong nghịch cảnh ác duyên khởi sân khỏe cũng là sai. Tại sao? Bạn không hiểu chân tướng sự thật. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhớ khí hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên trong con mắt của người giác ngộ, nó là bình đẳng. Thuận nghịch, thiện ác đều là bình đẳng. Bạn nhập bình đẳng, bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới. Làm sao không vui vẻ chứ? Đó mới là hạnh phúc thật sự. Người thế gian không có. Chỉ cần trong lòng bạn có tốt xấu, còn sinh thất tình ngũ dục, thì bạn là phàm phu. Phàm phu nào có phước đức? Khiến tiền một chút hưởng thụ vật chất ấy là một số phước báo bạn tu trong đời trước. Phước báo này hưởng tận thì bạn không có nữa. Tiền đồ của bạn, nói thẳng thắn là đời sau không bằng đời trước. Phước đã chứa trong đời quá khứ, một đời này gần như hưởng hết rồi. Bạn còn có tiền đồ gì nữa? Nếu không có duyên phận học Phật thì thật khó. Chúng ta lại xem vị thứ tư. Nhất thiết chúng sanh phiền não phú, lưu chuyển chư thú thọ chúng khổ, di kỳ khai thị Như Lai cảnh, phổ thủy cung thần nhập thử môn. Đây là báo cáo học tập của thằng trụ Ba Lãng, chủ hải thần. Pháp môn Ngài đắc là năng lệnh nhất thiết chúng sanh diễn ly ác đạo. Cho nên báo cáo của Ngài, quý vị xem hai câu trước là nhất thiết chúng sanh phiền não phú. Đó là nói về nhân, nhân của khổ. Lưu chuyển chư thu thọ chúng khổ, đó là nói về quả báo. Đặc biệt là chúng sanh lục đạo. Nhưng trong báo cáo của Ngài, cảnh giới rất rộng, nhất thiết bao gồm luôn tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới chúng ta thường nói là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật này là Phật trong mười pháp giới. Chúng ta nói Phật nhất định phải hiểu được Phật có rất nhiều tầng thứ không giống nhau. Thiên Thai Gia nói tạng thông biệt duyên, ấy là bốn tầng thứ, tầng sau cao hơn tầng trước. Hiền Thủ Gia nói năm tầng thứ, tiểu thủy trung đốn viên. Cho nên Phật cũng chia rất nhiều tầng, tầng thứ không giống nhau. Như Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đã nói, bát giới thiên như. Lão nhân gia Ngài nói lục tức Phật, phạm vi này càng rộng hơn. Lục tức Phật bao gồm chúng ta cũng ở trong. Những người học Phật như chúng ta là Phật gì? danh tự tức Phật. Danh tự tức Phật chính là hữu danh vô thực. Chúng ta mặc dù đang học tập, một mảy may thành tích cũng không cầm được. Tất cả đều chỉ nằm trong danh tự. Công phu học tập đắc lực. Cổ nhân nói dụng đắc thượng lực. Đó gọi là quán hành vị Phật. Nâng cao lên nữa, học có khuôn có mực, gọi là tương tự tức Phật. Tương tự tức chính là tự thành Pháp giới. Trong lục đạo chỉ có hai loại, một loại là danh tự, một loại là quán hành. Đến tương tự là siêu diệt lục đạo luân hồi. Sau đó đến phần chứng tức Phật, ấy là siêu diệt mười pháp giới, mà chúng ta thường giảng là nhất chân pháp giới, thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc. Chúng ta nói đi đến bên ấy là ngôi phần chứng. Cho nên thông thường đối với Phật Pháp hiểu được ít, cho rằng Phật chỉ là một cách nói, một sự giải thích. Đó là sai lầm. Phật chia rất nhiều đẳng cấp. Thông thường Mật Tông nói tức thân thành Phật, trở thành vị Phật có một đẳng cấp phải làm rõ ràng. Tuyệt đối không phải là Phật cứu cánh viên mãn. Đẳng cấp có khác biệt. Về chuyện này, Ấn Quang Đại Sư trong văn sao đã nói rất nhiều. Đặc biệt bảo những đồng tu Mật Tông không được cống cao ngã mạn. Bạn thành Phật, trên ngôi Phật của bạn còn có Phật cao hơn Phật của bạn, bạn vẫn không bằng Ngài. Thật sự đó gọi là bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài còn có người tài hơn, nhất định phải khiêm hư, nhất định phải cung kính. Vậy là biết tất cả chúng sanh mười pháp giới. Do bởi phiền não không đoạn tận, đặc biệt là lục đạo. Lục đạo đến thế nào? Do phiền não biến hiện ra. Chỉ cần có phiền não là có lục đạo luân hồi. Phiền não đoạn rồi, lục đạo không có nữa. Nhưng phiền não của bạn chẳng đoạn, bạn lưu chuyển chư thú thọ chúng khổ. Chư thú chính là lục đạo. Thần chủ biển có năng lực. Thần chủ biển là Bồ Tát hóa thân. Kẻ nên dùng thần chủ biển mà đắc độ, liền hiện thần chủ biển, vì đó mà thuyết pháp. Thần chủ biển cũng thuộc về loài long dương. Nhưng trong kinh của chúng ta có long dương. Long dương kia địa vị cao hơn những vị này. Long dương kia là tám bộ quỷ thần hộ pháp. Những thần chủ biển này là long dương nhỏ. Biển có long dương, sông cũng có long dương, ngòi cũng có long dương, thậm chí làm một cái giếng, giếng cũng có long dương. Chỉ cần ở bên nước thì họ đều là long dương. Nước cũng có thủy thần. Long dương chính là đầu mục trong các thủy thần, là người lãnh đạo. Họ xưng dương. Những chuyện này quả thật là có. ý thú biểu pháp càng thù thắng, chúng ta không thể không biết. Thần chủ biển vì những chúng sanh này, di kỳ khai thị Như Lai cảnh. Cảnh giới Như Lai nói lão thật chính là bộ kinh này. Cảnh giới của chư Phật Như Lai đã nói trong Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm. Bộ kinh này quá lớn, giảng một lần không dễ. Chúng tôi tính toán khái lược, bộ kinh này giảng một lần từ đầu đến đuôi cần hơn 3.000 tiếng. Lần giảng của tôi lúc tiếp theo này đại khái đạt đến 4.000 tiếng. Quả thật là có độ khó. Không những giảng một lần không dễ, nghe một lần cũng không dễ dàng. Không có phước báo lớn thì duyên phận này không gặp được. Xong, còn có thứ nữa. Cư sĩ Bành Tế Thanh thời đại Càn Long nhà Thanh, đó là một vị đại đức trong Phật môn chúng ta. Thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Ông nói ra cho chúng ta. Ông nói: Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà chính là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Đó là mang lại thuận tiện rất lớn cho chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm rất dài, chúng ta không tài nào đọc nổi, không tài nào thọ trì nổi. Kinh A-di-đà ngắn, ngày ngày đọc tụng, chăm chỉ nỗ lực tu học. Kinh văn mặc dù rất ngắn, nhưng nội dung của nó với Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm không có gì khác. Do đó có thể biết Kinh A-di-đà là tóm tắt của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Giống như Tứ Khố Toàn Thư có Tứ Khố Đề Yếu. Mà Kinh Vô Lượng Thọ chính là lược thuyết của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, giới thiệu giảng lược. Điều đó thực tiện cho việc thọ trì. Do vậy hiện nay người đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều. Nội dung trong Kinh Vô Lượng Thọ với Kinh Hoa Nghiêm không có gì khác. Một cái lược thuyết, một cái tế thuyết. Cho nên bạn tu hành thọ trì chính là học tập thật sự. Kinh Vô Lượng Thọ là sách học tốt nhất. Sách học này không dài cũng không ngắn, vô cùng thích hợp cho người hiện đại học tập. Nhưng bạn phải ghi nhớ, nếu bạn thật sự muốn thấu triệt hiểu rõ Kinh Vô Lượng Thọ thì bạn không thể không đọc Hoa Nghiêm. Vì sao? Vì Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là tế thuyết của Kinh Vô Lượng Thọ, là cứu cánh thuyết, viên mãn thuyết của Kinh Vô Lượng Thọ. Ba bộ này là cùng một thứ, một bộ kinh. Một mà ba, ba mà một. Cư sĩ Bành Tế Thanh chỉ điểm ra vì chúng ta. Chúng ta nghe lời của ông, quan sát kỹ càng, quả nhiên không sai. Ông nói rất chính xác. đáng được chúng ta tin tưởng, đáng được chúng ta học tập. Đó là điều khó có được. Đó là hằng trụ ba lãng chủ hải thần, phổ thủy cung thần nhập thử môn. Ở đây phổ thủy cung thần chính là hằng trụ ba lãng chủ hải thần. Bài thứ năm sau đây: Phật ư nan tư kiếp hải trung, tu hành chư hạnh vô hữu tận, vĩnh tiệt chúng sanh suy hoạt vọng, bửu nguyện ư thử năng minh nhập. Đây là các tường bửu nguyệt chủ hải thần. Ngài đắc phổ diệt đại si ám giải thoát môn. Chúng tôi đọc báo cáo của Ngài, cảm khái rất sâu. Hiện tại thế gian này chúng sanh rất nhiều rất nhiều, quả thật là đại si ám như trong kinh nói. Si là ngu si, ám là không có trí tuệ. Đối với chân tướng của thế xuất thế gian không thấy rõ thì về tình còn có thể tha cho, đắng miệng thương lòng nói rõ cho họ thì họ cũng nghe không hiểu. Ám độn đến cực độ, nghe không hiểu. Từ những chỗ này chúng ta có thể thể hội được tập khí phiền não nghiệp chướng của chúng sanh nặng biết bao. Sau đó chúng ta quay đầu quan sát trở lại, thế gian này tai nạn rất nhiều rất nhiều. Một số tôn giáo ngoại quốc nói về ngày tận thế, Phật Pháp mặc dù không nói đến ngày tận thế nhưng nói thế gian này có tai nạn rất nghiêm trọng. Tuy không nói là tận thế nhưng mức độ khổ nạn gần như là ngày tận thế. Đó là điều chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác. Chúng ta xem kệ tụng này của Bồ Tát, câu thứ nhất: Phật ư nan tư kiếp hải trung. Nan tư là không thể nghĩ bàn, phàm phu chúng ta không cách gì tưởng tượng nổi. Kiếp hải là nói thời gian. Phật giúp đỡ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, thật là vô thủy vô chung. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được ơn đức của Phật với chúng sanh to lớn. Không cách gì tưởng tượng nổi. Phật dùng phương pháp gì để giúp đỡ những chúng sanh ngu si mê hoặc này? tu hành chư hạnh vô hữu tận. Điều này thật tốt lắm. Đó chính là thân giáo mà chúng ta nói. Ngài làm gương để cho chúng ta xem, không phải chỉ nói thôi, Ngài làm nữa. Vậy chúng ta nghĩ thử, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta, Ngài là một người phước tuệ viên mãn, phước báo viên mãn, trí tuệ viên mãn. Ngài ở thế gian này vì sao phải sống khổ như vậy? Tại sao Ngài không sống trong hoàng cung? Xuất gia, phụ thân của Ngài là hộ pháp. Đương thời quốc vương đại thần rất nhiều đều là học trò của Ngài, đều có năng lực xây cất cung điện đạo tràng cho Ngài. Vì sao Ngài không ở? Ngài nghỉ đêm dưới gốc cây. Ngài có thể ăn rất thỉnh soạn, vì sao phải đi khất thực bên ngoài? Ăn một bữa giữa trưa, làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Vì những chúng sanh ngu si như chúng ta, chúng ta tham ái danh văn lợi dưỡng, tham luyện hưởng thụ ngũ dục lục trần. Ngài làm vậy là đem danh văn lợi dưỡng bỏ đi hết sạch. Người thế gian muốn danh, tranh danh đoạt lợi, muốn quyền lực, muốn địa vị, Thích Ca Mâu Ni Phật không cần hết thảy. Người thế gian phải nói cầu mọi loại hưởng thụ tốt, Thích Ca Mâu Ni Phật không cần hết thảy. Làm ra để cho chúng ta thấy, sau khi khiến chúng ta thấy rồi, bèn phản tỉnh, suy xét cho thật tốt, mới biết đời sống của Ngài là đời sống bình thường, đời sống của chúng ta hôm nay là đời sống bất thường. Bất thường là không bình thường. Không bình thường thì tương lai có quả báo là khổ báo tam độ. Chúng ta ở đó hiểu được ý nghĩa thị hiện của Ngài. Học trò của Ngài, những Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức này đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Trong đó có ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Phương hướng chung, mục tiêu chung là giúp chúng sanh phá trừ ngu si mê hoặc mà thôi. Si mê giống như lưới vậy, chúng ta sa ngã trong đó, mê không ra khỏi. Phật thị hiện vì chúng ta, vậy chúng ta thoát khỏi lưới văng thế nào? Sống đời sống bình thường ra sao? Sống cuộc sống thật sự hạnh phúc mỹ mãn tự tại thế nào? Trong lòng không có lo âu, không có vướng mắc, không có phiền não. Đó gọi là chân tự tại. Thần Bửu Nguyệt, Ngài nhập từ pháp môn này, Ngài cũng dùng pháp môn này giáo hóa tất cả chúng sanh. Bây giờ hết thời gian rồi.